Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 71, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 8. Kính thưa quý tín giả, chúng ta đang cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, nền tảng 10 điều luật Chúa, để xác định thẩm quyền và mối liên hệ của 10 điều răn đối với đời sống chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. Hôm nay đến phần 8, chúng tôi xin đọc lời Chúa trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17 như sau. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Kính thưa quý thính giả, Chúa hằng hữu đang truyền phán 10 điều răn cho Israel là những người đã được giải cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập và nay đang được tự do. Như vậy, đối tượng trực tiếp nhận được 10 điều răn là người tự do, đặc biệt là tuyển dân Israel đã được giải cứu, đã được Chúa ban ơn giải phóng ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Theo sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 2, chúng ta đã xác định Israel được tự do là hoàn toàn nhờ ân sủng Chúa, chứ không do công đức riêng hay việc làm nào của họ. Ơn cứu chuộc và giải phóng Israel ra khỏi nô lệ Ai Cập là ơn lớn lao, hoàn toàn do Chúa ban tặng cho dân tộc Israel. Họ không phải trả một giá nào. Do đó, đây là ân sủng lớn lao mà mỗi người trong dân Israel tự do phải nhận biết ơn và ghi sâu ơn này đối với Chúa. Israel không thể làm gì để tự giải cứu và tự thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Nhưng họ đã được tự do hoàn toàn nhờ ân sủng và quyền năng lớn lao của Chúa. 10 điều luật Chúa được ban cho Israel trong tư cách người đã được giải phóng và được tự do. Chúng ta là cơ đốc nhân ngày nay, khi tin Chúa được Chúa cứu chuộc, hoàn toàn nhờ ân sủng Chúa, do đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, chứ không do việc làm hay công đức của cá nhân chúng ta. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9, ơn cứu chuộc lớn lao của Chúa mà chúng ta nhận được là do tình yêu thương của Đức Chúa Trời và cái chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Khi nhận biết mình là người có tội, đang ở dưới ách cai trị của tội lỗi, nếu chúng ta đặt lòng tin nơi ơn tha thứ và cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ được tha tội, được cứu ra khỏi án phạt tội lỗi và được sống trong nếp sống mới tự do, không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Thư Tít chương 2 câu 14 chép, Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Mười điều luật Chúa cũng như nhiều việc tốt lành khác là do Chúa hướng dẫn chúng ta qua lời Ngài trong sự soi sáng và cảm thúc của Chúa Thánh Linh để chúng ta sống đạo, để chúng ta tỏ bày ơn cứu chuộc và đổi mới của Chúa. Hơn thế nữa, người được Chúa cứu chuộc là người được hưởng sự sống đời đời do Chúa ban cho. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 cho biết, vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân thế, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Vì ân sủng quá lớn lao, sống vâng theo lời Chúa là thể hiện lòng tri ân và kính yêu đối với Ngài. Như vậy, người được giải cứu, tự do, cần sống vâng lời trong tinh thần biết ơn và yêu kính Chúa. Israel được giải cứu và được tự do hoàn toàn là do ơn lớn của Chúa. Đối với chúng ta ngày nay, ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho chúng ta so với ơn giải phóng ra khỏi nô lệ Ai Cập còn quý giá hơn bội phần. Người được trải nghiệm ơn giải cứu, được tự do nhờ ân sủng Chúa, sẽ sống với tinh thần biết ơn Chúa. Vì vậy, biết ơn Chúa là động cơ căn bản của người vâng giữ mười điều răn. Nếu thiếu động cơ của lòng biết ơn, Cơ đốc nhân ngày nay sống theo những tiêu chuẩn thánh khiết tốt đẹp của lời Chúa có thể sẽ cảm thấy nặng nề. Ví dụ như, cảm thấy theo Chúa sao mà khó quá, phải đi thờ phượng Chúa mỗi tuần, phải tránh xa tội lỗi, vân vân. Với tinh thần khổ sở như vậy, người theo Chúa sẽ không thể vui mừng khi vâng giữ 10 điều luật Chúa. Tác giả Thi Thiên 119 câu 97, biết ơn Chúa cho nên bày tỏ một tinh thần rất sẵn sàng đối với luật pháp Chúa. Ông nói, tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Và tác giả Thi Thiên này cũng xưng nhận, tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thi Thiên 119, câu 10 đến câu 11. Sách Công Vụ chương 26 câu 18. Khi trình bày mục tiêu công tác của người rao giảng tin lành cho tội nhân được cứu, cũng cho thấy ảnh hưởng của ơn cứu chuộc của Chúa là để mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ, đó là được địa vị tự do nhờ ơn Chúa. Rồi trong thư Roma chương 6 câu 20 đến 23, sứ đồ Phao-lô giải thích, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn vì sự cuối cùng của những điều đó, tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Thư Roma chương 6 câu 20 đến 23. Sứ đồ Phao-lô cũng có lời khuyên cho người đã được cứu, đã được tự do như sau. Chúa Cứu Thế đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy, hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Thư Galati chương 5 câu 1. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói, hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 16. Các câu kinh thánh trên cho thấy mặc dù chúng ta được ân sủng Chúa giải cứu khỏi án phạt tội và quyền lực của tội lỗi, chúng ta được kể là người tự do, nhưng ngày nào còn sống trong thân xác yếu đuối này, chúng ta còn phải đối diện với những cám dỗ và dễ phạm tội. Cho nên, bí quyết để đắc thắng tội lỗi là tiếp tục nộp mình vâng phục Chúa, làm nô lệ của Chúa. Sứ đồ Phaolô đã nói, một khi trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Từ Roma chương 6 câu 22. Đó là lý do mà tuyển dân Israel của Chúa cũng như chúng ta, khi đã được cứu, cần biết ơn Chúa, kính yêu Chúa và tiếp tục sống trong tinh thần cam kết đầu phục Chúa và vâng giữ lời Ngài. Đó là sống trong tự do thật. Chúng ta cũng được mời gọi vào nếp sống đó vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Người theo Chúa cảm nhận tình yêu của Chúa để làm động cơ vâng theo luật pháp Chúa. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cảm nhận tình yêu của Chúa để làm động cơ vâng theo luật pháp Chúa. Dĩ nhiên, đối với cơ đốc nhân trong thời đại ân điển, tinh thần và phương cách chúng ta tuân giữ 10 điều răn có phần khác hơn và sâu nhiệm hơn so với dân Israel ngày xưa. Điều này sẽ được bàn đến cụ thể trong các bài sau. Từ khi tổ phụ loài người là Adam và Eva thất bại trước thử nghiệm của Đức Chúa Trời, bị sa ngã vì nghe theo lời Satan, không vâng lời Chúa, mối tương giao trời người bị gãy đổ. Con người không còn được ở trong vườn phước lạc của Chúa ban cho nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn tìm và cứu tội nhân. Tình yêu của Ngài vẫn tiếp tục bày tỏ cho nhân loại hư vong để đem họ trở về với Ngài. Israel được cứu và được tự do cũng nhờ ân sủng và tình yêu của Chúa. Chúng ta suy gẫm đến một căn bản khác của 10 điều luật Chúa. Đó là căn bản tình yêu của Đức Chúa Trời khi ban cho 10 điều răn. Đức Chúa Trời ban 10 điều răn trên căn bản tình yêu thiên thượng ban cho tuyển dân và nhân loại vì phúc lợi của họ, để rồi Israel và nhân loại một lần nữa có thể đáp lại tình yêu của Chúa trong sự vâng lời, để bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa là đấng sáng tạo, là đấng cứu chuộc mình. Chúng ta đọc lại hai câu đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20 để cảm nhận tình yêu của Chúa. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Tiết mục thông điệp cựu ước đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo trong chương trình sau.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, anh ơi có nghe tiếng gọi cha thiêng liêng, về đây con hỡi, về đây hỡi con, về đây trao lại bao buồn phiền, bao mệt nhọc, bao tuyệt vọng, trao ta mang. Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau, trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đến thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiên đàng, tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau trước lúc cuộc đời bao kẽ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa.